This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường lan đặc biệt của đài cũng đã có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hòa Tính xin được thân chào Tiến Dũng trong buổi sáng ngày hôm nay.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính.
Hôm nay bạn có khỏe không? Bầu trời đẹp lắm nha.
Dạ, cảm ơn anh. Buổi sáng hôm nay thì Dũng đi tản bộ thì phải nói là không khí rất là đẹp, trong lành và thời tiết thì rất là đẹp, nhưng mà không biết chiều ngày hôm nay thì như thế nào.
Cao nhất cũng lên khoảng cỡ độ 93 là từ dự báo thời tiết cho biết như vậy, nhưng mà chắc là chúng ta feeling khoảng cũng gần 100 độ, nhưng mà tối ngày hôm nay thì rất là đẹp, 67 độ thôi thưa bạn.
Dạ vâng, đúng là thời tiết ở Texas mà cái thời điểm này, ngay cái tháng này mà 90 mấy độ thì chúng ta không trông đợi gì hơn nữa phải không anh?
Đúng vậy.
Vâng, thưa quý vị, trước khi mà Tiến Dũng gửi đến quý vị những bản tin kinh tế ngày hôm nay thì trước hết Tiến Dũng xin thông qua một vòng thị trường chứng khoán. Khi mà Dow Jones mở cửa sáng ngày hôm nay thì màu xanh lại trở lại là lên 13 điểm. Chúng thấy là đây là con số từ từ bước lên. Hiện tại bây giờ chỉ số của Dow Jones là 16.567 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại rớt 5 điểm và con số hiện tại là 4.395 điểm. S&P 500 thì lên 5 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.936 điểm, thì nốt 10 năm là 2.44%. Vàng thì lên 6 đồng 60 xu và hiện tại một ao vàng là 1.317 đồng 10 xu. Dầu thô thì giảm 67 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 97 đồng 44 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.26%, tuần rồi cao nhất là 4.16%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.20%, tuần rồi cao nhất là 3.21%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 33 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.660.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.700.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên cũng là một bản tin vui cho gọi là chính phủ của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì gọi là CBO, thì đó là Congressional Budget Office, thì họ đưa ra một cái con số mà chúng ta thường gọi là thâm thủng về ngân sách. Và phải nói là cái thâm thủng ngân sách cái năm nay thì nó có một cái sự khả quan lớn, thì đây là những con số mà người ta đưa ra là thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Và con số hiện tại bây giờ tính ngay cái lúc mà July luôn đó, đến trong cái tháng 7 không thôi đó, thì cái thâm thủng của nó chỉ có 96 tỷ mà thôi. Mà chúng thấy rằng cái thâm thủng, tức là cái gọi là thiếu hụt như vậy đó, thì là con số vui mừng, chứ mà con số càng thấp thì càng vui mừng. Nhưng mà Hoa Kỳ chưa bao giờ mà cái thặng dư nó tăng lên hết. Cái số thâm thủng về ngân sách chi tiêu của Quốc hội mà nó gọi là cái số mà thấp nhất chưa bao giờ như vậy. Nhưng mà người ta nói là con số mà thấp nhất hiện tại bây giờ là 96 tỷ trong tháng đó là rất là tốt. So với cái năm ngoái đó là 97.6 tỷ, tức là hơn đến 1 tỷ 6. Và theo như con số mà đưa ra đó, từ tháng 10 cho đến tháng 6, tức là tháng 10 năm 2013 đến tháng 6 năm nay đó, thì tổng con số của nó khoảng 365.9 tỷ, tức là gần 366 tỷ Mỹ Kim. Và theo như con số này là con số thấp nhất so với năm ngoái nữa là 28.2%. Và chúng thấy là đây là con số tiếp tục đi xuống như vậy. Đây là con số rất là tốt đẹp khi mà Hoa Kỳ chi tiêu ra cũng hạn chế, rồi họ đã cắt giảm ngân sách rất là nhiều thứ và làm cho cái rồi thâm thủng về ngân sách đã giảm dần. Con số mà cao nhất tột đỉnh đó là năm 2009 đến 1.4 trillion, tức là 1.400 tỷ Mỹ Kim là con số mà thâm thủng về ngân sách trong thời điểm 2009. Và so như vậy đó, last year, nguyên một cái năm ngoái, thì chúng ta tổng con số nó chỉ còn ở 680 tỷ mà thôi, 680.2 tỷ. Và chúng ta thấy con số này trừ qua trừ lại thì nó ít gần như là 600 tỷ Mỹ Kim. Và theo như CPO họ đưa ra đó, là họ ước tính rằng thì con số từ đây đến năm 2015, xin lỗi, trong cái năm 2015, con số thâm thủng nó có thể là khoảng 469 tỷ Mỹ Kim. Và con số này chắc chắn nó sẽ đi lên theo cái thời kỳ lạm phát rồi vân vân, phải tăng lên. và họ ước tính rằng con số mà cao nhất có thể đến năm 2023 là lên đến khoảng 1.000 tỷ Mỹ Kim. Và đây là những con số mà ước định và dự kiến của Congress Budget Office họ đưa ra, và hy vọng rằng nếu họ làm được thì phải nói là cái ngân sách của Hoa Kỳ sẽ có phần nào đó dư hơn nữa, đặc biệt là cho Quỹ Dự trữ Liên bang đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này nó không được vui lắm cho Post Office. Chúng ta biết rằng bưu điện đã một cái thời gian rất là dài, từ năm 2012 cho đến nay, thì chúng thấy rằng luôn luôn là con số lỗ đưa ra. Và lỗ như vậy thì chúng ta biết là không phải, bưu điện không phải là không ăn nên làm ra, họ cũng có ăn nên làm ra. Nhưng mà cái số mà gọi là cái red ink, cái mức đỏ đó mà báo động đó, là vì họ phải trả một số tiền lớn cho những người về hưu, những người về hưu trí, nào là healthcare, rồi nào là tiền hưu trí vân vân. Những người retire này, những người về hưu này họ phải trả, mà đặc biệt từ năm 2006 là họ đã bắt đầu đã bị problem với cái tiền này rồi. Và ngày hôm nay họ nói cho biết rằng cái số tiền bắt đầu tiếp tục chảy máu, gọi là bleeding money. Và hôm qua, chiều hôm qua họ đưa ra cái trong cái tam cá nguyệt từ tháng 4 cho đến tháng 6 họ đã lỗ 2 tỷ Mỹ Kim. Và cho biết rằng đồng kỳ giống như vậy, đồng cái thời gian như vậy mà năm ngoái đó, thì họ chỉ có lỗ 740 triệu mà thôi. Con số này nó thấp hơn rất là nhiều so với 2 tỷ. Và đặc biệt cũng cái năm nay mà cái cá nguyệt đầu tiên từ tháng 1 cho đến tháng 3 là họ lỗ đến 1 tỷ 9. Và thấy con số này lỗ mặc dầu bưu điện đã tăng lên cái số shipping, gửi thơ vân vân rất là nhiều, đã tăng lên 2% so với năm ngoái. Và cái doanh thu của họ, tổng doanh thu của họ đã tăng lên 16.5 tỷ. Nhưng mà vẫn lỗ. Cái lý do thì ví dụ có nói rằng vì họ phải trả một số tiền rất lớn cho những người gọi là nhân viên của bưu điện và về hưu. Và cái năm mà họ lỗ và cho biết rằng bắt đầu lỗ là từ năm 2006 là họ đã bắt đầu có cái vấn đề gọi là thâm thủng rồi. Đến năm 2012 là số tiền này đã lên đến 15.9 tỷ Mỹ Kim mà họ đã gọi là thua lỗ đó, thưa quý vị. Và như vậy thì bưu điện phải nói rằng nếu mà trường hợp như vậy, trước đây thì họ đã yêu cầu chính phủ có phần nào đó giúp đỡ cho họ vì thêm tiền để mà trang trải cho những cái người về hưu, trả tiền tiền lương, rồi ngay cả cái tiền gọi là healthcare. Và chúng ta nên nhớ hiện tại bây giờ bưu điện phải cần một số tiền rất là lớn, đến phải nhiều tỷ Mỹ Kim để mà thay đổi tất cả hệ thống xe của họ, cũng như là những cái về bộ máy, operate, đưa thơ vân vân đã nhiều năm cũ kỹ rồi, mà họ chưa bao giờ thay đổi. Nhưng mà đến bây giờ họ đã thiếu tiền như vậy rồi, thì không biết bao giờ họ có đủ tiền để mà thay đổi toàn bộ những chiếc xe mà đưa thơ như giờ đấy, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này lại ngược lại bản tin trên, tức là nói về những cái small business, tức là những cái công ty thương mại nho nhỏ có cái niềm tin tăng lên mạnh vào tháng 7. Và theo như tờ báo Reuters đưa ra cho biết rằng những cái công ty nho nhỏ đó, những cái doanh nghiệp nho nhỏ đã tăng lên một cách đáng kể vào tháng 7 này, và hầu như nó đã thúc đẩy lên cho cái tam cá nguyệt thứ ba này nó mạnh mẽ hơn nữa. Theo như cái National Federation Independent Business đưa ra ngày hôm nay thì con số nó tăng thêm là khoảng 0.7 point, tức là tính đến cái last month và cộng tới tháng này nữa, chung lại thì nó khoảng 95.7, mà chúng cho biết rằng khoảng 98, 99 hay là 100 là quá đỉnh rồi, nhưng mà 95.7 vẫn là con số rất là tốt đẹp cho những cái small business hiện tại bây giờ. Và theo như cái survey đó thì họ cho biết rằng những cái business nho nhỏ này, những cái doanh nghiệp nho nhỏ này, họ đã dựa trên những cái gọi là add to employment, tức là họ đã mướn vào nhân viên, rồi những cái manufacturing, tức là những cái hãng xưởng, rồi ngay cả những cái service sector, những cái gọi là lĩnh vực về phục vụ vân vân, thì những cái điều này, ba cái yếu tố này đã tăng lên một cách đáng kể, thì đó là đã một cái thước đo cho những cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ. Và theo cho biết là cái second quarter nó đã tăng 4%. Và theo như con số này nó tăng như vậy thì phải nói rằng rất là tốt đẹp, và hy vọng rằng trong những ngày sắp tới thì những con số này tiếp tục gia tăng lên. Và chúng ta nhớ 70% về cái phát triển về kinh tế của một quốc gia là nó dựa lên những người dân và tiêu xài vân vân, là trong nước người dân càng tiêu xài nhiều là cái kinh tế nó càng gia tăng. Chúng ta nhớ khi mà kinh tế nó rớt xuống thì Quỹ Dự trữ Liên bang đã tung ra nhiều tỷ Mỹ Kim để mà bắt đầu cho người dân mượn tiền lợi thấp, rất là thấp, rồi đến nỗi mà 0% để giúp cho người dân xài càng nhiều thì kinh tế nó sẽ bắt đầu boost up lên lại, nó sẽ kích thích lên lại. Và cho biết rằng đến nỗi 18 tháng 0 interest mà chúng ta mượn tiền xài, và cho đến ngày ngày hôm nay cái hậu quả đó là đến khoảng 77 triệu người dân Hoa Kỳ đang bị debt collection đó các thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi về cho biết rằng chúng ta làm chủ một cái xe thì phải nói rằng nó rất là đắt đỏ. Trước đây Dũng mới đưa ra bản tin vài ngàn đô la cho một năm như vậy, cái tiền chi phí, tiền bảo hành, tiền xăng vân vân. Thì hôm nay Dũng có bản tin họ đưa ra cho biết rằng cái tiểu bang nào mà chúng ta trả tiền làm chủ một cái xe nó mắc nhất, nó gọi là long term ownership cost. Và khi chúng ta làm chủ một cái xe thì ở tiểu bang đầu tiên là tiểu bang mà phải nói là chúng ta trả tiền rất là nhiều, đến 2.705 đồng cho một năm. Đây chỉ tính tiền xăng, tiền insurance và tiền sửa chữa thôi, tức là insurance, fuel economy and repair, tức là những cái xăng mà xăng để mà chạy xe rồi sửa chữa xe. Wyoming nó cost khoảng 2.705 đồng cho một năm. Louisiana thứ nhì là 2.555 đồng và Florida đứng thứ ba là 2.516 đồng. Và dài xuống thì cuối cùng đứng thứ 10 đó là Connecticut. Nhưng mà những tiểu bang sau đây chúng ta trả tiền làm chủ một chiếc xe rất là thấp. Đầu tiên là Iowa, chúng ta chỉ trả 1.942 đồng. Kế đến là Ohio, 1.973 đồng. Và kế đến nữa là Illinois, 1.999 đồng. Nhưng mà một cái làm cái chủ một cái xe mà thấp nhất là Iowa. Và chúng thấy rằng đứng thứ 10 mà thấp đó là Oregon, trả chỉ có 2.081 đồng. Và đó là những cái tiểu bang mà chúng ta làm chủ một cái xe mà họ dựa lên cái living cost này, thưa quý vị. Cái living cost thì thấy rằng là Iowa 1.942 đồng là cái con số mà rẻ nhất. Và đây là con số mà phải nói rằng trung bình như vậy đó thì chúng ta phải trả là khoảng 1.588 đồng cho một năm. Theo như cái con số đưa ra hồi năm ngoái đó là chúng ta trả 1.888 đồng dựa trên một tiểu bang Iowa. Và hiện tại bây giờ trung bình một cái tiểu bang mà thấp nữa, average, là chúng ta trả là cái insurance là khoảng 630 đồng cho một năm. Và tiền xăng là chúng ta trả trung bình là 1.588 đồng cho một năm đó các thưa vị. Và một bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cho biết rằng ngày hôm nay thì các gọi là cái dãy chuyền và fast food thức ăn nhanh đó họ đã đưa ra tiết lộ những cái công ty mà cung cấp lương thực cho những cái công ty thức ăn nhanh ở Hoa Kỳ, trong đó có McDonald's, Big Mac, rồi ngay cả pizza, rồi Burger King, rồi Papa John's, KFC, vân vân. Đó là những cái công ty, những cái dãy thức ăn nhanh mà đã nhập lương thực từ Trung Quốc. Phải nói rằng họ đưa ra một cái video clip mà hầu như làm sốc cả cái người dân Hoa Kỳ khi mà họ từng ăn những cái dãy gọi là fast food như McDonald's, Burger King, Papa John's, KFC, rồi Pizza Hut, vân vân. Thì hiện tại bây giờ họ đưa một video mà chúng ta có cơ hội thì lên CNN, chúng ta click vào cái fast food chain review China suppliers. Thì chúng ta thấy rằng phải là rất là kinh khủng. Và nếu mà quý vị đã từng ăn McDonald's, từng ăn những cái tên mà gọi là fast food thì Dũng đưa ra Burger King đó, thì chúng ta biết rằng họ đã nhập khẩu những cái lương thực đặc biệt về thịt bò là từ những cái quốc gia, những cái công ty cung cấp ở Trung Quốc. Và họ cho biết rằng những người này làm việc hầu như là tay không có đeo bao tay, rồi ngay cả lương thực họ nói như bị nhiễm khuẩn rất là nhiều. Thậm chí mới đây nhất thì họ cho biết rằng những người dân ăn cái lương thực này họ bị bệnh đó, thì họ mới điều tra ra, tức là cái thịt bò của người Trung Quốc họ đã làm trong một cái bịch, nhưng mà trước đây thí dụ như nó expire là ngày 1 tây tháng 1 năm 2014 thì họ lột cái stem nó ra, họ dán vào là expire ngày 1 tây tháng 8 năm 2014 và họ tiếp tục bán ra thị trường. Và đặt thậm chí những cái dãy thức ăn nhanh của Hoa Kỳ đã mua thịt bò từ Trung Quốc. Và chúng trước đây dù có nói rằng chúng ta thường đi như là ở các chỗ mà bán lương thực, những cái chợ như là Kroger hay là Walmart hay là những cái chợ Tom Tom, chúng ta ít khi nào, rất là ít mà chúng thấy những cái bịch thức ăn mà đề là made in China hết. Vì người dân Hoa Kỳ họ tuyệt đối ít khi nào họ dùng thức ăn làm từ Trung Quốc. Nhưng mà những cái công ty, những cái dãy thức ăn nhanh như thế này đó, họ dùng lương thực từ Trung Quốc. Cái lý do đơn giản vì chúng ta không thấy, người tiêu dùng không thấy. Khi chúng ta cầm cái Burger King ra cho biết là đây là làm tại Hoa Kỳ, nhưng thật sự ra cái thịt bên trong thì chúng ta không có thể thấy cái chữ là made in China. Vì thế nên cái dãy thức ăn nhanh của Hoa Kỳ, McDonald's, Burger King, Papa John's, rồi KFC, Pizza Hut, họ đã dùng những cái lương thực supply từ Trung Quốc. Đến ngày hôm nay thì thật sự cái chuyện bê bối đó đã bể ra và làm cho shock hàng triệu người dân ở Hoa Kỳ được thưa vị, và người Việt Nam chúng ta có một cái ý thức như thế nào khi chúng ta ăn những thức ăn nhanh như thế này? Xin trở lại anh Hoàng Tinh.
Dạ vâng, đó cũng là một cái điều mà chắc có lẽ là quý vị cũng cần phải lưu tâm đến. Đó là một cái tập tục, đó là một cái thói quen mà tất cả các bé hay hoặc là những người đã từng ăn những cái nhà hàng fast food của Hoa Kỳ được Tiến Dũng nêu tên thì cũng cần lưu ý nhiều nhé. Làm sao mà chúng ta có thể được thì chúng ta tập nấu ăn ở nhà với những cái món ăn phù hợp với các em, nó cũng tương tự như là McDonald's hay hoặc là Burger King chẳng hạn, thì chắc là cũng thuyết phục các em, hay hoặc là chúng ta có những cái phương cách nào đó để nói chuyện cho các con em của chúng ta hiểu được những cái nguy hại trong cái vấn đề thực phẩm hiện nay tại các nhà hàng thì tốt hơn hết, phải không thưa quý vị, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng như vậy anh.
Cảm ơn bạn rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, Tiến Dũng cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều lắng nghe anh em cho tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.